Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về bệnh viêm gan cấp ở trẻ em. Thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian qua, các ngành các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chú trọng công tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, sáng ngày 16 tháng 5, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử ATK Định Hóa. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc thành phố Thái Nguyên. Tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta và nhân dân các dân tộc yêu trụng hòa bình trên toàn thế giới, đồng thời báo công với Bác về những kết quả mà thành phố Thái Nguyên đạt được trong những tháng đầu năm 2022. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 12.038 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2021. Thu ngân sách đạt trên 828 tỷ đồng, bằng 101,8% so với cùng kỳ năm 2021. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Các cấp ủy đảng từ thành phố tới cơ sở đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Các dự án, công trình trọng điểm, các đề án phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn đoàn đã dành một phút mặc niệm, đồng thời nguyện hứa quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 2956 VPCP KGVX gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bệnh viêm gan cấp ở trẻ em. Văn bản nêu rõ, theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thời gian qua một số nước đã phát hiện bệnh viêm gan cấp ở trẻ em, chưa xác định được nguyên nhân với tỷ lệ chuyển nặng cao. Để chủ động phòng ngừa căn bệnh này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế trao đổi cập nhật thông tin với Tổ chức Y tế Thế giới WHO về căn bệnh này để chủ động có kế hoạch ứng phó, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng ngừa, điều trị, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng chống căn bệnh này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi bệnh có diễn biến phức tạp. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống để người dân chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh biên giới có cửa khẩu quốc tế, tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển để phát hiện những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, kịp thời báo cáo Bộ Y tế để có hướng dẫn, quản lý phù hợp. Ngày 15 tháng 5, tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, Thành đoàn, Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình Hành trình tới địa chỉ đỏ, phát động hưởng ứng phong trào Tôi yêu Thái Nguyên năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022. Tại chương trình, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tặng 300 chiếc khăn quàng đỏ cho các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số của 3 liên đội nhà trường, gồm trường Trung học cơ sở Sơn Cẩm, Tiểu học Sơn Cẩm và Trung học cơ sở Sơn Cẩm, để động viên các em đội viên học sinh vươn lên học tập tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. Thành đoàn Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng 5 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, mỗi trường một công trình khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 15 triệu đồng. Trích từ quỹ kế hoạch nhỏ năm học 2021-2022, đồng thời tặng 5 chiếc xe đạp và 10 suất học bổng với tổng giá trị quà tặng là gần 10 triệu đồng do các liên đội trên địa bàn thành phố ủng hộ kinh phí. Trước đó, đoàn đã dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ đội viên Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng học tập, rèn đức, luyện tài, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được sao. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức chương trình gặp mặt trên 200 cựu cán bộ đoàn đội của thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ. Trong không khí thân mật, xúc động, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 81 năm thành lập đội. Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên luôn có những nét mới, phù hợp với các đối tượng đoàn viên thanh niên. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội ở địa phương, củng cố và xây dựng tổ chức đoàn hội, đội trên địa bàn. Trải qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ đoàn đã có nhiều đồng chí trưởng thành. Dù ở đâu, ở công vị nào, các đồng chí vẫn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, gìn giữ ngọn lửa của tuổi thanh xuân để trao truyền cho các thế hệ sau. Những lời ca tiếng hát, những giai điệu tự hào của tuổi trẻ luôn cháy mãi trong họ. Và đó chính là nguồn động viên, cổ vũ vô cùng lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên hôm nay hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Chiều ngày 14 tháng 5, tại sân bóng đá nhân tạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cao Ngạn, đoàn cơ quan khối Đảng, đoàn thể chính quyền thành phố Thái Nguyên và đoàn thanh niên Công ty Than Khánh Hòa VVMI tổ chức chương trình giao lưu bóng đá kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Trong những năm qua, tuổi trẻ hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động để mỗi đoàn viên thanh niên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Trong không khí đoàn kết, với tinh thần thể thao cao thượng, hai đội bóng đã mang tới cho khán giả những pha bóng hay, đường chuyền đẹp mắt, những cú dứt điểm đầy kịch tính, thu hút sự theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Chương trình được tổ chức nhằm động viên khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, giúp phát hiện những tài năng thể thao để tiếp tục bồi dưỡng huấn luyện tham gia các giải thể thao và hội thao các cấp, ngành tổ chức. Qua đó động viên tinh thần tuổi trẻ hai đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 16 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán tổ chức họp triển khai phương án giải tỏa điểm họp chợ trái phép gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông tại khu vực trước cổng trường Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 2, cổng trường Cao đẳng Sư phạm cũ. Thời gian qua, phường Thịnh Đán đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh họp chợ trái phép lấn chiếm vỉa hè tại một số khu vực trên địa bàn phường. Tại khu vực trước cổng trường Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 2 có trên 20 hộ làm lều quán, máy vẩy kinh doanh tự phát trên 10 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 37. Mặc dù trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động các hộ tự tháo dỡ, di rời hàng hóa khỏi khu vực này, tuy nhiên đến nay còn 10 hộ chưa thực hiện di rời. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng phương án giải tỏa khu vực này. Theo phương án, phường đã phối hợp với Đội Quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông thành phố, Công an thành phố, Điện lực thành phố, Chi cục Quản lý thị trường thành phố bố trí lực lượng, phương tiện để thực hiện tháo dỡ các lều quán, ki-ốt của các hộ chưa chấp hành. Phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện tuyên truyền vận động, đảm bảo an ninh trật tự và thành lập hai tổ thực hiện tháo dỡ, giải tỏa. Dự kiến sáng ngày 17 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán thực hiện giải tỏa tại khu vực trước cổng trường Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 2 theo phương án đã được triển khai. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có hai thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Thời gian qua, các ngành các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Những năm trước đây, trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất thực phẩm sạch Vũ Cường tại số nhà 368 đường ga phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên sản xuất 4 đến 5 tạ sản phẩm các loại. Nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 2 năm gần đây, cơ sở phải cắt giảm sản lượng xuống còn khoảng 50%. Dù khó khăn, nhưng cơ sở vẫn duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng trên người trên tháng. Nền tảng giúp tạo ra thành công này chính là việc cơ sở luôn tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Ông Vũ Mạnh Cường, chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sạch Vũ Cường, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thường 3 tháng chúng tôi đã đi test tất cả các sản phẩm đầu vào để làm sao các nhà cung cấp cho tôi có đảm bảo được không thì tôi mới hợp đồng. Cái thứ hai là cái phương tiện khi di chuyển của cái sản phẩm mà từ những nhà cung cấp chúng tôi về xưởng, chúng tôi cũng đảm bảo đầy đủ xe lạnh. 6 tháng chúng tôi đã đi test tất cả đội ngũ nhân viên rồi để tôi sàng lọc tất cả nhân viên nào đủ điều kiện sức khỏe để tôi mới đưa vào cho vào đứng trong xưởng để sản xuất.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 4.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể. Để góp phần nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Trong tháng, thành phố đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại các phường xã và 74 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn. Trao đổi với ông Đỗ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua kiểm tra chúng tôi cũng đã thấy được là nâng cao cái trách nhiệm từng thành viên trong ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó chúng tôi tuyên truyền tới các mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể, đặc biệt là các bác ở tổ dân phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong cái việc sản xuất và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Cũng qua kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kịp thời nhắc nhở các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể về việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ rõ những tồn tại hạn chế như lưu mẫu thức ăn tại một số bếp ăn tập thể chưa đúng quy định, thiếu giấy khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước 8 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Cảnh, trưởng phòng an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy rằng là đây là một cái đợt cao điểm và thành phố đã chỉ đạo rất là đầy đủ. Về công tác kiểm tra thì thực tế ở các phường, xã, các đồng chí cũng đã triển khai rất đầy đủ theo các quy định. Rồi các cơ sở thực phẩm thì đã thực hiện nghiêm túc các cái quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Và đặc biệt là đối với tháng an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung. Không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trong 3 năm trở lại đây. Đây là cái cố gắng rất nhiều của các chính quyền địa phương.
Để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là khâu hậu kiểm để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật an toàn thực phẩm để nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và giúp người dân có ý thức lựa chọn thực phẩm an toàn, hạn chế nguy cơ ngộ độc do thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. 2.3. Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới của ngành tài nguyên và môi trường. Nghiên cứu khoa học và công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện hiệu quả các đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường thuộc chương trình khoa học công nghệ trong điểm cấp bộ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, mã số TNMT-04-1620 và phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số KC-08-1620. Trong đó, 15 trên 38 nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực môi trường, chiếm 39,8%. Hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, đồng thời tập trung vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, các mô hình phát triển kinh tế xanh, phối hợp với các bộ ngành liên quan hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, dự án chuyển giao công nghệ. Có nhiều nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc như đánh giá và lựa chọn công nghệ thân thiện môi trường để xử lý ô nhiễm chất hữu cơ, cải tạo và phục hồi môi trường các điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại Việt Nam, bồi thường thiệt hại về môi trường, đánh giá tác động môi trường đối với dự án nhà máy điện hạt nhân, tính tải lượng ô nhiễm nguồn nước sông. Nhìn chung, các doanh nghiệp trong nước đã bước đầu có khả năng tự thiết kế và chế tạo tương đối đủ các loại hình công nghệ xử lý chất thải phổ biến, đã xuất hiện những mô hình công nghệ xử lý chất thải của Việt Nam phù hợp với yêu cầu quốc tế. Tuy nhiên, việc sản xuất thiết bị xử lý chất thải ở nước ta hiện nay còn ở tình trạng cá thể, đơn chiếc, quy mô nhỏ. Tại địa phương, nhiều chương trình dự án nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học đã được tích cực triển khai, như dự án nghiên cứu giải pháp xây lắp nguồn thải chăn nuôi sau biogas bằng phương pháp Wetland, tỉnh Bình Định, đề tài đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi trường tại Ninh Thuận phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận, đề tài nghiên cứu đặc điểm sinh thái học, hiện trạng phân bố và nuôi bán tự nhiên loài ếch hương, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tỉnh Lạng Sơn. Kết quả của các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ đã đóng góp không nhỏ vào việc ứng dụng, triển khai các kết quả tiến bộ khoa học công nghệ trong giám sát, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường. Nhiều quy trình công nghệ thân thiện với môi trường, nhiều công nghệ mới trong xử lý ô nhiễm đất, nước và không khí đã được đưa vào nghiên cứu xây dựng và góp phần kiểm soát hiệu quả ô nhiễm môi trường. Ứng dụng công nghệ mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam theo hướng giảm tỷ lệ chất thải phải chôn lấp, tăng tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng. Trong đó có một số địa phương đã đầu tư đưa vào vận hành các nhà máy xử lý rác, xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch phân loại rác tại nguồn. Điển hình là thành phố Cần Thơ đã đưa nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ vào hoạt động với công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 400 tấn trên ngày và phát hiện khoảng 60 triệu kW trên năm. Thành phố Hải Phòng đã vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn Tràng Cát với công nghệ sản xuất rác thải thành phân bón hữu cơ. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định khoa học công nghệ mới là nhân tố đột phá, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong công tác bảo vệ môi trường, chú trọng đầu tư phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ mới như công nghệ ít chất thải, công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải, công nghệ carbon thấp. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin, Internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo vào phát triển cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động để cảnh báo sớm sự cố môi trường. Đồng thời khuyến khích các vùng, khu vực, địa phương ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến về nâng cao năng lực quản lý môi trường, dự báo sớm ô nhiễm môi trường để kịp thời có giải pháp ngăn chặn hiệu quả. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô, rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.